Chàng rể ma giới, chương 935, thánh vật, góc truyện audio.com. Trần Duệ nhìn cái mũ miệng trong tay mình, cảm thấy rất kinh ngạc. Vừa rồi khi người áo choàng thi triển mũ miệng bụi gai, tâm linh hắn cũng có chút cảm ứng, giống như có cái gì đó đang hô hoán. Sau đó không lâu, mũ miệng bụi gai không hiểu sao lại tự động rơi vào tay hắn. Cảm giác mũ miệng tự bay vào tay giống như một viên đạn đạo đã mở chốt an toàn, tất yếu phải có bệ bắn thích hợp nhất mới có thể phát xạ được. Người áo choàng lúc trước không cách nào chịu nổi uy lực phát xạ, cho nên sau khi mũ miệng cảm ứng được sự tồn tại của Trần Duệ, nó không chút do dự vứt bỏ tình yêu cũ, chạy đi tìm hắn. Ngay sau đó, mũ miệng tỏa ra lực lượng quang hệ cường liệt vô cùng, tan vào thể nội Trần Duệ, sản sinh ra một tác dụng na ná như thôi hóa. Trần Duệ cảm thấy tinh lực vốn đã tinh luyện tới mức cực hạn trong thân thể đã dùng một phương thức hoàn toàn mới tiến hành trùng tân tổ hợp lại. Nó tỏa ra năng lượng càng mạnh hơn càng thuần lớn, sau đó quay trở lại nhập vào trong mũ miệng. Mũ miệng bắt đầu tỏa ra ánh sáng trước giờ chưa từng có. Ngay cả Độc Long đứng ở bên cũng không cách nào nhìn thẳng loại cường quang chói mắt đó, vội vận lực lượng quốc độ ngăn cản. Trùng biến hình suýt chút bị mù cũng vội nhắm thịt mắt lại rồi biến thành một cái giác hút lớn, bám chặt lấy bả vai chủ nhân để tránh bị rơi. Ánh sáng kia vươn dài tới mặt biển nơi xa. Xương máu phát ra âm thanh lạo xạo sau đó biến thành tiếng giống của một sinh vật nào đó, cuối cùng dồn dập tan vỡ. Các giáo đồ của Quang Minh giáo hội cảm thấy tốc độ phục nguyên tăng cường thêm mấy lần, lòng không khỏi thấy kinh dị. Cánh tay gần như tan vỡ của người áo choàng cũng dần khôi phục dưới thứ ánh sáng kia. Cảm thụ loại lực lượng thần thánh khó có thể tin tưởng này, người mặc áo choàng không khỏi rung động. Không ngờ, người này có thể khiến mũ miệng bụi gai phát ra lực lượng tới mức này, thực lực của người kia. Không, chuẩn xác hơn phải nói, thể chất của người kia. Trần Duệ không để ý đến những thứ này, lực chú ý của hắn đang tập trung vào chiếc mũ miệng trên tay và nội lực giao dung trong cơ thể. Đây dường như là một loại cảm giác huyết mạch tương liên, tinh thần lực và linh hồn lực đều được dị lực của mũ miệng tôi luyện đề thăng. Càng bất ngờ hơn là sợi sáng tạo căn nguyên mơ hồ trong thể nội cũng dần trở nên rõ nét. Không ngờ mũ miệng còn có tác dụng này. Trần Duệ kinh hỉ vô cùng, trong lòng vừa động, đã vận dụng độ sâu phân tích tiến độ không ngờ phát sinh biến hóa như bay, 1, 2, 3, chớp mắt đã phân tích hơn phân nửa. Độ sâu phân tích từng giúp Trần Duệ thu phục những đồ vật tốt như bảy thần khí tháp huy hoàng. Nhưng đại đa số chúng đều là phần tử ngoan cố, cần phải dùng thời gian dài tiến hành công tác tư tưởng mới có thể thành công. Nhưng mà mũ miệng bụi gai trước mắt này lại thuận lợi đến khó mà tưởng nổi, ăn ý y hệt như gian phu dâm phụ, ách là ăn ý y hệt như si nam oán nữ. Trần Duệ mơ hồ suy đoán, loại hợp phách này chắc hẳn liên quan đến quang diệu chi thể, đồng thời cũng là nguyên nhân chân chính mà mũ miệng bay về phía mình. Hắc tử đồ trên ba con thuyền thấy tình thế không ổn, mấy tên thủ hộ giả thực lực cường đại liền bay ra tưởng muốn đột tập tên địch nhân bất ngờ xuất hiện này. Lúc này, chúng biết hình đã thích ứng với thứ ánh sáng vô hại kia. Nó lập tức tiến tới, những cánh tay cao su trong suốt dài chừng 10 mét vươn ra vỗ vài cái. Mấy thánh cấp cường giả được thế? Góc truyện audio.com, giới nhân loại ngẩng cao đầu ngước nhìn cứ thế bị hóa thành cho bụi. Tên đâu đâu kia đã sắp đạt tới quốc độ trung đoạn cho nên mấy tên này chỉ là lâu la mà thôi, muốn giết quá dễ dàng. Đâu đâu phát đại uy sớm nằm trong dự liệu của Trần Duệ. Hắn vẫn tập trung tinh thần phân tích mũ miệng bụi gai, không lâu sau đã hoàn tất. Mũ miệng vốn từ màu xanh nhạt nay đã trở nên óng ánh như bạch ngọc, tạo hình càng thêm sang trọng hoa quý, đang tỏa ra thứ ánh sáng vô cùng tinh thuần nhu hòa. Trần Duệ nhẹ nhàng đặt nó ở trên đầu, những sợi gai bén nhọn kia khi chạm vào đầu Trần Duệ liền biến thành hư ảnh chìm vào trong mái tóc nhưng dung hợp một thể với đầu, chẳng những không hề có cảm giác không hòa hợp mà còn làm cho người ta thấy như đây là vương miện đế vương, khắp người tỏa ra khí chất thần thành cao quý đặc thù. Loại dung hợp này không chỉ là trang sức bề ngoài, Trần Duệ cảm thấy lực lượng linh hồn của mình chỉ ít tăng cường thêm một thành, tinh lực thể nội cũng càng củng cố tinh thuần hơn. Điều đáng mừng nhất là trong tinh thần lạc ấn lại có thêm một tia cảm ngộ đặc biệt về căn nguyên sáng tạo. Căn nguyên pháp tắc đều là lực lượng vô cùng ảo diệu. Trần Duệ sở dĩ nhanh chóng nắm giữ được căn nguyên hủy diệt ngoại trừ vì độ sâu phân tích và sân huấn luyện ra thì còn có nguyên nhân trọng yếu khác là nhờ thể chất hủy diệt của Tu La. Nhưng sáng tạo căn nguyên lại khác, nó không có ưu thế sáng tạo chi thể cùng loại với Tu La cho nên chỉ có thể dựa vào sự lĩnh ngộ của chính bản thân. Con đường phía trước tối tăm mù mịt, Trần Duệ không biết nắm bắt yếu lĩnh thế nào, không ngờ hôm nay lại ngoài ý đi được bước thứ nhất. Mặc dù chỉ là một bước nhỏ, mặc dù chỉ có một sợi chỉ sáng tạo căn nguyên không hoàn chỉnh nhưng cũng là một khởi đầu cực kỳ đáng quý. Hàng kỹ năng của siêu cấp hệ thống xuất hiện thêm hai kỹ năng ngoại ngạch. thần dũ thuật, thuật trị liệu cường lực nhất, không chữa được bệnh ẩn. Xúc tiến nảy sinh và tái sinh sức đề kháng của cơ thể, tự lành vết thương, mỗi giờ sử dụng một lần. Có thể làm trên nhiều đối tượng, thần thánh quyến cố. Dẫn dắt lực lượng thần thánh, xua tan hết thảy tà ác, tịnh hóa và chuyển đổi thể chất, mỗi giờ sử dụng một lần. Có thể lựa chọn hình thức tịnh hóa hoặc chuyển đổi, có thể làm trên nhiều đối tượng, thần thánh quyến cố chắc hẳn là khắc chế những lực lượng khác ngoài quang minh, có tác dụng miễn dịch những ảnh hưởng tiêu cực như ảo giác, độc tố. Thứ này mà ở trên người khác thì có thể nói là kỹ năng cực mạnh, nhưng Trần Duệ lại là kẻ có siêu cấp hệ thống, công năng cả hai hơi trùng nhau. Còn thần dũ thuật tuyệt đối xứng danh là kỹ năng cấp S. Thuật chữa trị quang hệ cũng cùng một loại với thủy hệ tuy ôn hòa hơn nhưng hiệu quả lại kém quang hệ. Nhưng mà cho dù thế nào thì nguyên lý của chúng nó vẫn là thôi động tiềm lực cơ thể để làm lành vết thương. Loại thuật thế này mỗi lần chữa thương xong, bệnh nhân phải nghỉ tầm 3 đến 5 ngày để nghỉ ngơi, nếu sử dụng quá tần suất, thân thể còn chưa hoàn toàn phục nguyên đã kích phát tiềm lực nữa thì có thể mang tới thương tổn vĩnh cửu, tạo ra ẩn họa to lớn. Trên một ý nghĩa nào đó, thần dũ thuật cũng là một loại thuật giết người. Tác dụng phụ của dược tề nhỏ hơn một ít nhưng cũng không cách nào tránh khỏi hẳn. Dược tề có đẳng cấp và độ thuần càng cao, tác dụng phụ lại càng nhỏ, tỉ như dược tề có độ thuần trăm. Góc truyện audio.com, phần trăm của siêu cấp hệ thống, cho nên dược tề và trì dũ ma pháp đều có một thời gian cooldown. Nếu như sử dụng liên tiếp thì hiệu quả sẽ không hạ thấp, còn có khả năng phản tác dụng. Thuần dũ thuật này lại hoàn toàn không có mặt ẩn hoạn này, nó còn tu phục linh hồn, tái sinh. Trần Duệ có không ít người thân là cường giả bên cạnh, đây quả thật là một thần kỹ phù hợp cho tổ đoàn lữ hành của hắn. Lúc Trần Duệ phân tích mũ miệng bụi gai Paliuka, bên kia đã ngứa tay giải quyết hắc tử đồ trên 3 con thuyền, không cho tên trùng thật đẹp trai cơ hội thể hiện. Mặc dù là siêu cấp cường giả không đáng phải động thủ với những kẻ có thực lực phổ thông, nhưng nếu mấy tên này dám chủ động công kích Paliuka sẽ không mềm tay. Chớp mắt 3 con thuyền bắt đầu mục nát, tiếng kêu thảm thiết vang lên không ngừng. Khoảnh khắc sau, tất cả bọn chúng không ngờ đều hóa thành làn khói xanh tiêu tán không còn. Độc của Paliuka đã dung làm một thể với lực lượng pháp tắc, giơ tay nhấc chân là đã có thể phóng xuất ra độc lực siêu cường. Tuy uy năng của nó không thể so sánh với nói là làm ngay của Bendy, nhưng trong số các siêu giai cường giả cũng coi là cao thủ dụng độc số 1 số 2. Một màn này khiến cho giáo đồ Quang Minh run rẩy. 3 con thuyền vừa rồi bức bách phe mình ghê vậy mà lại bị người này nhẹ nhàng nhấc tay tiêu diệt. Do bị ảnh hưởng của trận chiến vừa rồi, con thuyền lớn đã không còn sử dụng được nữa. Các giáo đồ Quang Minh vội vàng tổ chức chuyển sang thuyền nhỏ. Những Quang Minh kỵ sĩ này được huấn luyện vô cùng nghiêm khắc nên mọi việc được thực hiện ngay ngắn rõ ràng, không hề hỗn loạn. Người áo choàng kia chậm rãi bay về phía Trần Duệ, ước chừng còn cách cả ba khoảng 5-6 mét thì ngừng lại, vị trí hơi chếch xuống một chút, biểu lộ sự tôn trọng. Đa tạ viện thủ, người áo choàng hơi khom người, hạ mũ chùm xuống. Quang Minh giáo hội, Zelanin Smanis ra mắt 3 vị các hạ. Zelanin là một trung niên gầy, thực lực ma đế trung đoàn. 3 chữ Zelanin mà đặt ở thế giới nhân loại thì đúng là như sấm bên tai, không phải bởi vì lực chiến đấu của hắn, mà bởi vì thân phận. Một trong tam đại hồng y giáo chủ Quang Minh giáo hội. Chức vị trong Quang Minh giáo hội phân biệt từ cao đến thấp là giáo hoàng, tông chủ giáo, hồng y giáo chủ, đại chủ giáo, mục sư, chấp sự, tu sĩ hoặc tu nữ phổ thông. Ngoại trừ 3 nhân vật lớn của Thánh Sơn Vatican Grande, Tông Chủ giáo Philip Miu và Eudora ra, cả Quang Minh giáo hội chỉ có 3 vị hồng y giáo chủ quyền cao chức trọng, tài phán trưởng Hưu của tài phán sở và thánh kỵ sĩ trưởng Pasali là có quyền lên tiếng lớn nhất. Năm đó, Trần Duệ từng lấy trộm Tuyết Đạt Lai, tại Đài Tuyết Phong có giao thủ ngắn ngủi với tam đại hồng y giáo chủ, không ngờ bây giờ lại rơi vào tình huống trùng phùng này. Hắn càng không ngờ, vị hồng y giáo chủ này lại bị hắc tử đồ truy đuổi suốt đêm trên biển. Thực ra, đám người Trần Duệ cũng không tính là viện quân. Nếu như không phải bởi mũ miệng bụi gai có biến cố, họ rất có thể chỉ là ngẫu nhiên đi qua, thậm chí còn cố ý bàng quan chiến cuộc. Nhưng Zelanin vẫn tỏ vẻ tư thái thấp như vậy, đây đương nhiên là vì thực lực mà Đâu Đâu và Paliuka bày ra. Trần Duệ biết Zelanin tới đây không phải cảm tạ đơn giản như vậy, mấu chốt quan trọng nhất của hắn là mũ miệng bụi gai trên đầu hắn đây. Trần Duệ làm bộ như không biết thân phận của Zelanin, chỉ hơi gật đầu. Zelanin lập tức nhìn ra nam tử tóc vàng có bề ngoài chỉ là sĩ cấp. Góc truyện audio.com, này lại cầm đầu trong 3 người, 2 người một chùng. Hắn kinh ngạc lại hành lễ hỏi. Xin hỏi đại danh của các hạ, chỉ vừa khéo tạt qua thôi. Trần Duệ không muốn nói ra tên mình. Zelanin không truy hỏi tiếp, chỉ nhìn mũ miệng óng ánh đã biến thành bạch ngọc kia, ánh mắt càng trở nên kỳ dị, cuối cùng mở miệng nói. Thứ này là thánh vật của giáo hội kinh cấp chi quan. Kinh cấp là bụi gai, quan mà mũ, ồ, Trần Duệ thờ ơ ứng tiếng, rất có phong phạm tiên nữ Long tiểu thư. Thánh vật thì là cái chó gì? Mẹ, ngay cả phong chi chương đặt trong thần điện cao cấp nhất của các ngươi cũng đang được đi dưới chân vợ ta kia kìa. Cách chương.